Buổi sáng nay chúng ta học trong sách Thi Thiên đoạn 46 câu 1 cho đến câu 3. Đây là một cái bài thi thiên mà Martin Luther rất là ưa thích. Ông đã sáng tác ra cái bài thánh ca số 14 mà chúng ta mới vừa hát khi nãy. Cái bài là Bức Thành Kiên Cố. Một cái bài hát, một cái bài thánh ca mà nói lên Chúa là đấng gìn giữ trong khi mọi khó khăn bên ngoài. Và trong hoàn cảnh của Martin Luther, ông đã đứng lên và đã dựa trên lời của Chúa và đã viết ra 95 cái luận đề nói về những cái điều mà sai trật của Công giáo La Mã lúc bây giờ đang đi. Và biết rằng khi mà làm điều này thì ông sẽ gặp nhiều khó khăn, bị bắt bớ đến tánh mạng của ông. Nhưng mà ông vẫn một lòng làm điều này, bởi vì ông biết rằng Chúa là đấng mà ông nương náo, và sức lực của ông là đồn lũy của ông, là đấng mà giải cứu ông. Cho nên nhờ vào Thi Thiên 46 này, ông có sức lực để mà sẵn sàng đương đầu với lại những điều mà giáo hội lúc bây giờ đang đi sai trật. Martin Luther thấy chính ông đang đứng trước quyền lực của giáo hội La Mã, và người ta đưa ông ra gọi là cái hội nghị tên là Diet of Worms. Nhưng mà khi mà đưa ra trước hội nghị như vậy thì ông nói một lời rất là mạnh mẽ, chứng rằng tôi đang đứng tại đây, tôi không thể làm điều gì khác, nhưng mà xin Chúa giúp đỡ tôi. Ông biết rằng sự chết nó đang chờ đợi khi ông đến thành phố này, nhưng mà ông vẫn một lòng can đảm trước những sự sợ hãi đó. Và ông nói rằng tôi cần phải đi đến Worms để mà biện hộ cho những điều mà Kinh Thánh dạy, dầu nơi đó có nhiều ác quỷ, nhiều như là côn trùng mà đang ở trên ngói nhà như vậy, giống như là côn trùng đang giống như là những cái miếng ngói trên mái nhà như vậy. Và liền sau khi cái buổi họp thì vua ở tại DS đó, ở tại nước Đức đó, cho lệnh bắt cóc Luther và giam giữ ông tại một tòa nhà ở tại đó, và giữ kín ông ở tại đó rất là chặt chẽ. Và khi Martin Luther đọc Thi Thiên 46 này thì trong cái kinh nghiệm riêng của ông như là một sức mạnh để mà giúp ông cho cái sự tranh đấu cho việc cải chánh. Và Thi Thiên 46 này nó cũng là một cái bài giúp đỡ cho chúng ta nữa, thưa quý vị. Khi chúng ta học lời Chúa, đọc lời của Ngài, thì đây là lời của Chúa giúp đỡ cho chúng ta khi chúng ta yếu đuối. Chúng ta sẽ học khúc Kinh Thánh này trong vài tuần khác nhau, nhưng mà buổi sáng hôm nay thì chúng ta chỉ học ba câu đầu mà thôi. Cái tựa đề là trút bỏ mọi sự sợ hãi. Có ba điều mà chúng ta cần thấy và để ý trong khúc Kinh Thánh này, thưa quý vị. Trước hết là chúng ta thấy những cái lý do tại sao sợ hãi. Lý do tại sao sợ hãi. Tại sao sợ hãi trong khúc Kinh Thánh này nói điều gì? Tức là đất bị biến cải, kế đến là núi lay động, bị quăng vào lòng biển, rúng động. Thưa quý vị, những điều này làm cho con người run sợ. Và người tin Chúa thì cũng nhìn thấy những cái đe dọa như vậy. Cái điều thứ hai nữa là các núi to lớn, biển cả lớn lao, các đồn lũy vững vàng, có núi lớn hơn, biển lớn hơn và đồn lũy lớn hơn, vững vàng hơn và an ninh hơn, tức là ở trong Đức Chúa Trời. Cái chữ Đức Chúa Trời hay là Đức Giê-hô-va là cái chữ mà thường dùng đầu tiên hết trong các bài thơ của Thi Thiên. Nó cũng là cái chữ mà đầu tiên trong lòng của mỗi chúng ta khi chúng ta đối diện với những khó khăn nữa, thưa quý vị. Câu nói Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng tôi, Đức Chúa Trời là sức lực của chúng tôi, Đức Chúa Trời là đấng hiện diện nơi chúng tôi và Ngài đang nhìn thấy những cái nhu cầu của chúng tôi. Phần này được lặp đi lặp lại nhiều trong Thi Thiên, thưa quý vị. Thứ ba nữa mà chúng ta cũng để ý là chúng ta sẵn chẳng sợ, sợ chúng tôi sẽ chẳng sợ sợ hãi. Chúng ta là những người tin Chúa thì không sợ hãi như là người đời, hay là sợ những điều mà người đời sợ hãi. Vì chúng ta có một Chúa cứu thế vĩ đại, một đấng quyền năng, là một cái đôn lũy vững chắc, một tường thành mà không bao giờ bị sụp đổ. Do đó, lý do sợ hãi, kẻ thù của sợ hãi, thì chúng ta trút bỏ nó ra và chúng ta sẽ suy nghĩ đến ba điều buổi sáng hôm nay. Thứ nhất là lý do sợ hãi. Thưa quý vị, trong đời sống của quý vị sợ hãi những điều gì? Rất nhiều lý do để chúng ta sợ, phải không quý vị? Gia đình, kinh tế, bệnh hoạn, cuộc sống của chúng ta, nhiều thứ chúng ta sợ hãi. Nhưng mà trong Thi Thiên ở tại đây thì đưa ra lý do sợ hãi, và như nhiều bài Thi Thiên khác được viết, chúng ta không biết chính xác về cái hoàn cảnh khi mà tác giả viết là như thế nào. Nhưng mà dầu hoàn cảnh như thế nào đi nữa thì ở trong này nói là biển rúng động, biến động, núi non. Thưa quý vị, chúng ta khi mà nhìn một cái hình ảnh của một cái núi thì chúng ta tưởng tượng và chúng ta nghĩ đến điều gì, thưa quý vị? Hùng vĩ phải không? Vững vàng phải không? Nhưng mà ở đây bị dời chỗ, bị thay đổi. Điều mà chúng ta nghĩ rằng chắc chắn đó, bảo đảm đó, thì Kinh Thánh ghi lại rằng quăng vào lòng biển. Điều tưởng là chắc chắn nhưng bây giờ lại là yếu ớt. Điều tưởng là to lớn vững vàng nhưng là bây giờ là bị chôn vào trong lòng biển. Thưa quý vị, nếu thế gian mà chúng ta nương cậy vào, hay là chúng ta để hết niềm tin vào trong đó mà bây giờ bị rúng động, thì làm sao chúng ta không bị run sợ rúng động được, phải không quý vị? Và đó là trọng tâm của sợ hãi. Có thể tác giả Thi Thiên nói đến những sụp đổ của một quốc gia trước một kẻ thù lớn mạnh ở tại đây. Và có thể là trong đời của Hezekiah, khi quân độc ác Assyria tàn vào và đánh toàn bộ từ thành này sang thành kia. Và có thể là tác giả ví sánh cái lực lượng hùng mạnh như vậy như là núi, và bây giờ bị sụp đổ hết tất cả. Nhưng mà dầu hoàn cảnh như thế nào, núi có biến cải, có dời chỗ đi nữa, thì các hình ảnh tác giả đưa ra rất là rõ ràng. Và làm sao người tin Chúa không lo lắng và không run sợ trước những biến động như vậy được? Có nhiều biến động to lớn trong đời sống của chúng ta ngày hôm nay, thưa quý vị. Có thể là những cái biến động to lớn trong gia đình, trong kinh tế, trong xã hội, trong quốc gia mà của chúng ta đang sống. Và chúng ta có thể là có những biến động ở trong lòng của chúng ta nữa, thưa quý vị. Đời sống nội tâm của chúng ta có thể những biến động rất là lớn, như là những động đất 9 chấm trong lòng, trong suy nghĩ của chúng ta. Nó là những cái ảnh hưởng rất là mạnh, và nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta bên ngoài. Nó là những cái động đất lớn trong lòng của chúng ta. Có thể là những điều khác như là mặc cảm của tội lỗi, những gian khổ, những thất vọng. Và đây là những chấn động trong nội tâm của chúng ta, là những cái điều như là sóng biển âm ầm, sôi bọt, nó nhận chìm đời sống của chúng ta. Nhưng mà làm ngơ trước những vấn đề này không phải là cách giải quyết. Chúng ta ai cũng có những biến động, chấn động trong đời sống của mình. Nhưng mà làm ngơ trước những điều đó không phải là cách giải quyết. Đây cũng là điều mà trong giáo lý của Phật giáo dạy nhắm mắt làm ngơ trước tất cả những cái nan đề đó, và nghĩ rằng, ngẫm nghĩ rằng đến cuối cùng thì mọi sự đâu sẽ vào đó, đâu sẽ được, mọi sự sẽ tốt đẹp. Và ngay cả trong giáo lý của Phật giáo thì dạy thêm nữa rằng chúng ta cần phải nên suy nghĩ đến những cái tích cực, phải có một cái hy vọng lạc quan, có một cái nhìn tích cực hơn về chính mình. Nhưng mà đó không phải là câu trả lời, thưa quý vị. Và làm như vậy không khác gì như là uống một viên aspirin cho bệnh ung thư. Những chấn động có trong đời sống đó, xảy ra đó, nhưng chúng ta không có thể làm ngơ trước những chấn động đó được. Không có thể nghĩ những điều tốt để rồi những cái chấn động đó, những cái khó khăn đó, nó sẽ từ nó giải quyết hay là nó sẽ tiêu đi. Cái điểm thứ hai là chúng ta cần có một cái gì mạnh hơn, cao hơn, vĩ đại hơn, rộng hơn cho nhu cầu giúp đỡ của chúng ta. Thưa quý vị, điều mà con người cần là cái điều mà nó nằm ở ngoài tầm tay yếu ớt, giới hạn của con người. Do đó chúng ta cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, từ ở trên, từ nơi thiên đàng. Con người không thể giúp đỡ cho chính mình được. Trong Jeremy đoạn 10 câu 23 thì chép rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình. Đó là điều đầu tiên để giúp đỡ cho chúng ta thấy được con người không có thể giúp đỡ được chính mình. Cho nên tìm đến sự giúp đỡ chân thật, và chúng ta nhận biết mình không có câu trả lời cho chính mình. Thường những cái sự sợ hãi mà chúng ta có đó, nó thường do cái bản chất xác thịt con người của chúng ta nó phát ra, cũng như những cái ảnh hưởng xung quanh của chúng ta. Do đó trước hết chúng ta cần rời bỏ những cái nơi nương tựa giả tạo của chúng ta đó, hay là do con người tạo ra. Không tìm kiếm sự giúp đỡ từ loài người, nhưng mà chỉ có một đấng mà có thể đem lại sự trông cậy, sự tin cậy, sự sống, sự khích lệ cho chúng ta. Và như lời tiên tri Ê-sai đoạn 2 câu 22 thì chép rằng: Chớ cậy ở loài người, là loài có hơi thở trong lỗ mũi, vì họ nào có đáng kể gì đâu. Thứ nhất, chúng ta nhận biết những cái nan đề, những cái khó khăn trong đời sống của chúng ta. Và thứ hai là chúng ta cần có một đấng mà có thể giúp đỡ. Nghĩ phải nhìn nhận mình, thấy chính mình không có thể giúp đỡ được chính mình, hay là bất cứ một người nào khác có thể giúp đỡ mình. Bây giờ chúng ta sang cái điểm thứ ba, và đây là cái câu trả lời cho cái điểm thứ hai. Và trong Thi Thiên đoạn 46 câu 1 mà chúng ta mới đọc qua khi nãy đó, lời Kinh Thánh giúp đỡ cho chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng tôi, sức lực của chúng tôi, là đấng giúp đỡ chúng tôi khi gian nguy, thưa quý vị. Nói về đặc tính của Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng tôi, chúng ta để ý sự bảo đảm bao la của Đức Chúa Trời trong câu 1 này. Câu này nói là Đức Chúa Trời, không nói là Đức Chúa Trời có thể hay là Đức Chúa Trời có lẽ, nhưng mà Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi. Vậy thì tại sao con người vững tâm tin cậy nơi Đức Chúa Trời? Vì Ngài không phải là một đấng thay đổi, Ngài không phải là một đấng yếu ớt, không phải là Ngài là một đấng không biết gì cả, Ngài không phải là một đấng, không phải là như là một cái pho tượng như là các thần khác mà do con người làm ra để mà thờ. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng chân thật. Đức Chúa Trời ba ngôi là nơi nương náu an toàn, bảo đảm cho chúng ta. Ngài là đấng thành tín, Ngài là đấng giữ lời hứa, Ngài là đấng cứu rỗi, Ngài là Chúa của tất cả. tất cả những lâu đài, sức lực của chúng ta, những người giúp đỡ chúng ta đều là bụi đất hết, thưa quý vị, đều sẽ bị sụp đổ hết. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, đời đời Ngài không bao giờ thay đổi trong giao ước của Ngài đối với những ai tin cậy nơi Ngài. Ngài là đấng đáng để chúng ta tin cậy. Tất cả về Ngài không phải chỉ quyền năng và sức mạnh của Ngài thôi, những về Ngài, tất cả về Ngài khích lệ chúng ta chạy hết tốc độ đến với Ngài. Ông John Flavel, ông nói 6 điểm chúng tại sao chúng ta cần phải chạy đến với Đức Chúa Trời và nương cậy mình trong Ngài. Ông nói 6 điểm như thế này. Trước tiên hết, vì quyền năng thánh khiết của Đức Chúa Trời. Điểm thứ hai, ông nói là vì sự khôn ngoan thánh khiết của Ngài. Điểm thứ ba là sự thành tín thánh của Ngài. Điểm thứ tư là bởi vì Ngài là đấng không thay đổi. Điểm thứ năm là sự quan tâm của Ngài. Điểm thứ sáu là tình yêu đời đời của Ngài. Ông đưa ra 6 điểm tại sao chúng ta cần phải đến với Chúa, chạy đến Chúa, hết tốc lực chạy đến với Ngài. Thưa quý vị, những cái chữ mà trong đoạn 46 câu 1 đó, câu 2 đó, cho chúng ta thấy cái ý nghĩa rất là sâu xa. Cái chữ trong câu 46, đoạn 46 câu 1 đó, Đức Chúa Trời là nơi nương náu đó. Thưa quý vị, cái chữ nương náu nó nói đến cái sự che chở. Đức Chúa Trời là tường thành của chúng ta, là tháp che chở cho chúng ta, là vầng đá mà chúng ta, là đồn lũy của chúng ta, là đấng giải cứu chúng ta, là cái khiên để bảo vệ chúng ta. Và Đức Chúa Trời trông xem chúng ta để không có một điều gì có thể hại chúng ta được. Đó là cái chữ nương náu. Và cái chữ sức lực là gì? Sức lực của Đức Chúa Trời, quyền năng của Ngài được ngấm vào trong lòng và trong đời sống của chúng ta. Ngài là sức lực, Ngài là nguồn lực của chúng ta. Chúng ta là những kẻ yếu đuối nhưng Ngài là đấng mạnh mẽ và Ngài đang ở trong chúng ta. Ngoài Chúa Giê-xu, thưa quý vị, chúng ta hay là con người không có thể làm chi được. Nhưng nếu chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta thì không điều gì không thể xảy ra được. Một người nói như thế này: khi bạn có nhu cầu lớn lao thì Đức Chúa Trời là đấng cung cấp mọi sự. Khi bạn hoàn toàn tuyệt vọng thì Đức Chúa Trời là đấng giúp đỡ. Khi bạn cảm thấy hoàn toàn bị lệ thuộc thì Đức Chúa Trời là đấng có thể nương tựa. Khi bạn là người yếu đuối nhất thì Đức Chúa Trời là đấng mạnh mẽ nhất. Khi bạn cô đơn nhất thì Đức Chúa Trời hiện diện trong sự thân mật. Khi bạn cảm thấy mình là người hèn hạ nhất thì Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại nhất. Khi bạn cảm thấy vô dụng nhất thì Đức Chúa Trời đang chuẩn bị cho quý vị. Khi bạn cảm thấy cuộc đời đen tối nhất thì Đức Chúa Trời là ánh sáng soi đường cho bạn. Khi bạn bất an thì Đức Chúa Trời là vầng đá, là tường thành và đồn lũy cho bạn. Khi bạn cảm thấy mình tầm thường nhất thì Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng rộng lượng. Khi bạn không thể làm được điều gì thì Đức Chúa Trời là đấng có thể làm được mọi việc. Thưa quý vị, con người của chúng ta bất toàn, yếu đuối, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời là đấng đầy lòng thương xót, là đấng mà chúng ta có thể nương cậy vào, tin cậy vào, nương náu vào sức lực của Ngài vào trong chúng ta, là đấng giúp đỡ cho chúng ta qua mọi hoàn cảnh. Vì vậy, đứng trước những sợ hãi, thưa quý vị, chúng ta tìm đến đâu? Đức Chúa Trời là đấng mà hứa với chúng ta khi chúng ta đến với Ngài thì Ngài sẽ ban sức lực của chúng ta. Do đó khi mà đứng trước sự sợ hãi thì chúng ta nên chạy về đâu? Phi-e-rơ giúp cho sự bảo đảm của chúng ta. Ông viết ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 5, đoạn 1 câu 2 cho đến câu 5 rằng, tôi đọc trong cái bản dịch mới là: anh em đã được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Cha và được thánh hóa bởi Thánh Linh để vâng phục Chúa cứu thế. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Chúa cứu thế Giê-xu Chúa chúng ta vì sự thương xót lớn lao Ngài đã ban cho chúng ta tái sanh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ kẻ chết để thừa hưởng gia tài không hề bị mục nát, hư hại hay là phai tàn đã dành cho anh chị em trên trời, là những người nhờ đức tin được quyền năng của Đức Chúa Trời gìn giữ cho sự cứu rỗi, là điều sẵn sàng để được bày tỏ trong ngày cuối cùng. Thưa quý vị, bí quyết để mà trút bỏ tất cả những sợ hãi trong đời sống của chúng ta là chúng ta tin cậy nơi một đấng toàn năng. Và sợ hãi đấng toàn năng đó thay vì sợ hãi những điều mà chúng ta thấy trong thế gian này. Và sợ hãi kính sợ Chúa là như thế nào? Kính sợ Chúa, tin cậy nơi Chúa, yêu mến Chúa, tôn kính Chúa, phục vụ Chúa và thờ phượng Chúa. Đây là những điều thúc đẩy chúng ta để đứng lên dầu trong hoàn cảnh nào, như là Martin Luther ông đã làm. Và xin Chúa giúp đỡ chúng ta dầu những cái chấn động, những khó khăn, những thách thức trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta thấy đó không thể nào tránh khỏi được, nhưng mà chúng ta hãy chạy đến với Chúa, bởi vì Chúa là đấng mà chúng ta nương náu, là sức lực của chúng ta, là đấng sẵn lòng giúp đỡ cho chúng ta trong mọi cơn gian truân. Chắc chắn rằng mỗi chúng ta ai cũng đã, đang và sẽ gặp những thách thức trong đời sống, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng thành tín, khi chúng ta đến với Ngài, thưa quý vị, thì Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta, Ngài sẽ bảo bọc cho chúng ta, Ngài sẽ bảo vệ che chở cho chúng ta từng bước một. Nguyện xin Chúa lời của Ngài giúp đỡ cho buổi sáng nay, giúp đỡ cho chúng ta, an ủi khích lệ và cho chúng ta luôn luôn bước đi với Ngài.